Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả lắng nghe bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 18 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Công bố 4 nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất.
Hà Nội bố trí 44 chốt trực để điều tiết giao thông dịp Tết Nguyên đán.
Đà Nẵng bác tin đồn sẽ đóng cửa, thực hiện giãn cách xã hội dịp cận Tết.
Trung Quốc bước vào mùa xuân vận lớn nhất hành tinh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, 18 tháng 1 năm 1950, 18 tháng 1 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao đổi điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã trao đổi điện mừng với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
Chiều ngày 17 tháng 1, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì họp báo công bố nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15. 4 nghị quyết được Quốc hội thông qua gồm nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nghị quyết số 44 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, nghị quyết số 45 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, nghị quyết số 46 kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15.
Trong đó, nghị quyết số 46 kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 nêu rõ tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm công và thanh tra kiểm tra, giám định, kiểm định chất lượng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, chủ động phát hiện sớm các vi phạm, tập trung khẩn trương, quyết liệt mở rộng điều tra, làm rõ việc giao nhiệm vụ, nghiên cứu, nghiệm thu, chuyển giao, cấp phép lưu hành, hiệp thương giá, tổ chức sản xuất, chất lượng sản phẩm, mua bán kit xét nghiệm COVID-19 và các vi phạm pháp luật khác nếu có liên quan đến công ty Việt Á, xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ sức ép và sự can thiệp nào trái pháp luật.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang triển khai chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, trao quà, mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022. Chương trình được thực hiện tại 63 tỉnh thành phố trong thời gian dự kiến từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 1 năm 2022. Chương trình hướng đến các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.
Sáng 17 tháng 1, Ban chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức bàn giao 849 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đây là những căn nhà tỉnh Sóc Trăng triển khai xây dựng nhà ở đợt 1 năm 2021. Qua hơn 2 tháng triển khai xây dựng, đến nay các căn nhà này được xây dựng hoàn thành.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình với Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 6 đi học trở lại từ ngày 14 tháng 2. Theo đó, từ ngày 7 tháng 2, các trường sẽ chuẩn bị công tác đón trẻ mầm non, học sinh tiểu học và lớp 6 trở lại học trực tiếp. Từ ngày 14 tháng 2, các trường bắt đầu đón trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trên tinh thần tự nguyện.
Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng cho biết đã cho phép 5 trong tổng số 10 bến xe trên toàn tỉnh được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, chỉ cho các nhà xe hoạt động không quá 50% số chuyến theo lưu lượng đã được cấp phép. Dự kiến khi Hải Phòng tiếp tục hạ cấp độ dịch, toàn bộ bến xe trên toàn thành phố sẽ được hoạt động trở lại, kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp sát Tết.
Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ bố trí 116 cán bộ tại 44 chốt trực, phối hợp với các lực lượng chức năng khác để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Đặc biệt, Thanh tra Giao thông sẽ xử lý nghiêm các công trình thi công không bảo đảm các biện pháp về an toàn giao thông, làm mất vệ sinh môi trường và không hoàn trả mặt đường êm thuận.
Trước một số tin đồn thành phố Đà Nẵng đóng cửa, thực hiện giãn cách xã hội dịp cận Tết Nguyên đán, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định thành phố sẽ không thực hiện giãn cách xã hội hay đóng cửa thành phố. Hiện số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tiến sát mốc 1.000 ca một ngày.
Từ ngày 17 tháng 1, Bộ Y tế đã có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định.
Do diễn biến của dịch COVID-19 tại nhiều địa phương đang phức tạp, nên năm nay mỗi địa phương đưa ra một quy định khác nhau cho những người về quê đón Tết. Vì vậy, để có một chuyến về quê ăn Tết an toàn vui vẻ, trước khi quay về quê, người dân tìm hiểu kỹ về quy định phòng chống dịch của địa phương, chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ, chứng nhận cần thiết. Người chưa tiêm vaccine, người có bệnh nền nên hạn chế về quê để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong quá trình di chuyển, nên tự xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi về quê để bảo đảm an toàn cho chính bản thân và những người trong gia đình.
Sau hơn một tháng thí điểm đón khách du lịch bằng hộ chiếu vaccine, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã đón khoảng 1.000 khách quốc tế. Ghi nhận cho thấy du khách quốc tế đều phản hồi tích cực sau chuyến khám phá, và yên tâm với các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho khách quốc tế khi đến đảo Ngọc Phú Quốc vui chơi nghỉ dưỡng.
Sáng 17 tháng 1, cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm đã thông báo tiếp tục tạm dừng thông quan hàng hóa do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp bên phía nước bạn Trung Quốc. Hiện phía Trung Quốc đã đóng cửa, tạm dừng thông quan để tiến hành truy vết COVID-19 và chưa có thông báo thời điểm mở cửa trở lại.
Tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, từ ngày 5 tháng 5 tới đây, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ áp dụng hình thức thu phí không dừng, khi đó phương tiện không đủ điều kiện không được đi vào cao tốc.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc ngày 17 tháng 1 dự kiến trong mùa du lịch lễ hội mùa xuân, còn gọi là Xuân Vận năm 2022, có khoảng 1,18 tỷ lượt hành khách đi lại, tăng 35,6% so với năm 2021. Đợt Xuân Vận kéo dài 40 ngày, từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 25 tháng 2, trong đó nhiều người về đoàn tụ với gia đình trong Tết Nguyên đán.
Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2022 đã khai mạc tại Davos, Thụy Sĩ, dưới hình thức trực tuyến với chủ đề Cùng nhau làm việc, khôi phục lòng tin. Sự kiện lần này tạo cơ hội để các nhà lãnh đạo toàn cầu nhìn nhận lại thực trạng của thế giới trong năm vừa qua. Các phiên chính của hội nghị sẽ thảo luận các vấn đề như đại dịch COVID-19, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi năng lượng, khủng hoảng khí hậu, phát triển bền vững và triển vọng kinh tế toàn cầu.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua tuyên bố không đồng ý với yêu cầu rút quân khỏi các nước thành viên. Theo ông này, Liên minh quân sự NATO sẵn sàng thảo luận về việc cắt giảm vũ khí với Nga, nhưng sẽ không bao giờ rút quân khỏi các nước thành viên đã tham gia NATO kể từ năm 1997.
Trong thông báo mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết, Philippines sẽ mua 32 máy bay trực thăng Black Hawk với mức giá hơn 620 triệu đô la Mỹ. Đây là thương vụ mua bán mới nhất của quốc gia này để nâng cấp các thiết bị quân sự vốn đã già cỗi. Vài tuần trước, quốc gia Đông Nam Á này cũng đặt mua thêm 2 tàu chiến mới từ Hàn Quốc trong một thỏa thuận trị giá 556 triệu đô la Mỹ. Dự án này sẽ cung cấp cho Hải quân Philippines 2 tàu hộ tống hiện đại và có khả năng chống hạm, chống tàu ngầm và tác chiến phòng không.
Số trẻ em phải nhập viện điều trị COVID-19 ở Mỹ đang ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Trung bình mỗi ngày, Mỹ ghi nhận gần 900 trẻ dưới 17 tuổi mắc COVID-19 phải nhập viện. Trong đó, tỷ lệ trẻ em từ sơ sinh đến 4 tuổi mắc ở mức cao nhất. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ dự báo số trẻ phải nhập viện có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, đồng thời hối thúc tất cả mọi người trên 5 tuổi cần tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc khả năng đưa thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận gồm Saitama, Chiba, Kanagawa vào danh sách khu vực phòng dịch trọng điểm. Mặc dù có số ca nhiễm cao, nhưng trong làn sóng lây nhiễm lần thứ 6 ở Nhật Bản, số ca tử vong do COVID-19 khá thấp, nhiều khả năng do nước này có tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cao, với 79% dân số đã hoàn thành 2 mũi tiêm.
Mời quý vị đến với các tin tức thể thao sáng. Sau một tuần hội quân để chuẩn bị cho 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc vẫn chưa có được sự phục vụ của bất cứ cái tên nào trong số 5 cầu thủ nhập tịch được huấn luyện viên Li Shaofeng triệu tập. Điều này khiến truyền thông Trung Quốc vô cùng lo lắng trước viễn cảnh để thua trận đấu quan trọng trước đội tuyển Việt Nam vào ngày 1 Tết Nhâm Dần.
Trung Quốc ngày 17 tháng 1 đã hủy kế hoạch bán vé xem Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 cho công chúng và chỉ cho phép những người được mời tới xem như một phần trong các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 nghiêm ngặt của nước này. Hiện chưa rõ những khán giả nào sẽ được lựa chọn và liệu họ có phải cách ly trước và sau sự kiện hay không. Theo kế hoạch, Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ khởi tranh từ ngày 4 tháng 2 và kéo dài đến ngày 20 tháng 2 tại nhiều địa điểm trong và xung quanh Bắc Kinh.
Do đang thừa trung vệ nên MU muốn bán Phil Jones để thu hồi vốn. Đội chủ sân Old Trafford muốn thu về 15 triệu bảng ở thương vụ này. Hiện Burnley muốn có chữ ký của trung vệ sinh năm 1992, nhưng đội bóng này không sẵn sàng trả mức lương 100.000 bảng một tuần.
Trong thông báo mới nhất của mình, Everton cho biết đội bóng này xác nhận Rafa Benitez, người vừa cập bến Goodison Park vào tháng 6 năm 2021, sẽ rời cương vị huấn luyện viên trưởng đội 1. Huấn luyện viên mới sẽ được câu lạc bộ thông báo trong thời gian thích hợp.
Tiền đạo Roberto Firmino trong mùa giải 2021-2022 này đá mất vị trí đá chính vào tay Diego Jota. Do vậy, ban lãnh đạo Barcelona muốn thuyết phục Liverpool trả lại tiền đạo người Brazil. Theo Daily Mail, đội chủ sân Nou Camp trong nỗ lực tăng cường vị trí tiền đạo mũi nhọn, sẵn sàng trả 16,5 triệu bảng để có sự phục vụ của Firmino. Tuy nhiên, con số này có lẽ còn kém xa so với mức kỳ vọng của đội bóng nước Anh.
Bruno Fernandes tỏ rõ sự thất vọng ở trận MU hòa Aston Villa 2-2 mới đây. Và ngay sau đó, một thông tin có thể gây sốc với các fan quỷ đỏ. Tiền vệ người Bồ Đào Nha từ chối gia hạn hợp đồng. Bruno Fernandes đang là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất MU lúc này với định giá lên tới 81 triệu bảng.
Giữa bộn bề công việc, giữa những áp lực của cuộc sống.
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là các thông tin về tình hình thời tiết. Thưa chị Khánh Thư, thời tiết hôm nay tại Hà Nội liệu có còn mưa rét như sáng qua không ạ?
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, không khí lạnh thì vẫn còn tác động, nhưng rãnh gió Tây thì đã di chuyển sang phía Đông. Vì thế trong đêm qua, khi Tây Bắc Bộ cơ bản hết mưa, thì ở phía Đông Bắc Bộ vẫn còn duy trì những cơn mưa. Nền nhiệt tiếp tục duy trì ở mức 0 đến 13 độ. Riêng các điểm vùng núi cao, nhiệt độ dưới 7 độ, trời khá bút giá. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở thủ đô Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh là 17 đến 19 độ. Riêng một số nơi ở Lai Châu và Điện Biên, chiều nay có thể có nắng nhẹ, nên nhiệt độ cao hơn, dao động từ 22 đến 24 độ. Không khí lạnh suy yếu, gió đông ở các mực khí quyển trên cao không còn, vì thế mưa miền Trung cũng giảm đi. Trong ngày hôm nay, vùng mưa chủ yếu chỉ xảy ra ở các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhưng lượng mưa phổ biến dưới 10mm. Còn Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, mưa giảm, nền nhiệt ở các tỉnh phía Bắc của miền Trung nhích nhẹ lên, thấp nhất là các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh với mức nhiệt từ 18 đến 21 độ. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ ở ngưỡng 21 đến 23 độ. Vùng từ Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, nhiệt độ tiếp tục gối tiếp từ 24 đến 27 độ. Còn các tỉnh Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ lần lượt từ 28 đến 30 độ. Trạng thái tạnh giáo có nắng cả ngày tiếp tục duy trì ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay. Ở Tây Nguyên chiều nay cả năm tỉnh là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng đều có chung mức nhiệt là từ 28 đến 30 độ, chỉ riêng Cát Tiên là có nhiệt độ cao 32 độ. Trong khi đó Nam Bộ mức nhiệt trên 30 độ xuất hiện ở cả hai miền Đông và Tây, thậm chí một số nơi ở miền Đông như Bình Phước và Đồng Nai có mức nhiệt độ cao từ 33 đến 34 độ, cục bộ có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.